Thy blood the calendum tanta reuban, Jesu gantai lam from yan. Vadon ben lam cha cum nyau ta vui ha. Nai tu thai lam ngai mong ru.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ tinh linh bằng ái của thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, nhiều tinh linh và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay đến với quý vị với đề tài Lời sự sống. Thưa quý vị và các bạn, con người sống là nhờ chế độ ăn uống để nuôi dưỡng cơ thể và lời sự sống của Chúa để được sinh tồn đời linh. Thế nên Đức Chúa Giêsu đã ăn cần nhắc nhở rằng con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời. Lời phán của Đức Chúa Trời là lời sự sống. Trước khi tổ tông loài người phạm tội, Đức Chúa Trời đã phán dạy trực tiếp với con người. Nhưng sau khi Eva và Adam sa ngã, phạm tội bất vâng phục Chúa, vì đã nghe theo lời ma quỷ ăn lấy trái cây Chúa cấm. Kể từ đó, tội lỗi là bức tường đã ngăn cách giữa loài người và Đức Chúa Trời, nên Chúa không còn phán dạy trực tiếp với con người nữa. Tuy nhiên, Ngài vẫn tiếp tục phán dạy với con người một cách gián tiếp bằng chiêm bao hai sự hiện thấy qua các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri ghi chép lại trong quyển Kinh Thánh. Và quyển Kinh Thánh là lời sự sống của Chúa ban. Luận về Kinh Thánh, Thánh đồ Phaolô đã khẳng định rằng cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Thánh Kinh Tân Ước, sách Timôthê thứ nhất, đoạn 3, câu 16, 17. Kinh Thánh là một quyển kinh cổ xưa nhất và được chép trong khoảng thời gian 1.600 năm, bắt đầu vào năm 1400 trước kỷ nguyên và kết thúc vào năm 100 sau kỷ nguyên, gồm có 40 tác giả thuộc mọi thành phần và giai cấp khác nhau trong xã hội loài người. Kinh Thánh gồm có 2 phần Cựu Ước và Tân Ước, tổng hợp 66 sách. Nhưng nội dung không có sự mâu thuẫn nào cả, vì Đức Chúa Trời là đấng duy nhất đã soi dẫn cho các tôi tớ Ngài, như Thánh đồ Phi-e-rơ đã viết: vì chẳng có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói hay viết bởi Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Tân Ước, Phi-e-rơ thứ 2, đoạn 1, câu 21. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng như lời mà Phaolô đã khẳng định, cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Nội dung của Kinh Thánh có ích lợi như thế nào? Ích lợi vô cùng. Một quốc gia chắc chắn sẽ được phước hạnh nếu quốc gia ấy không bị quản trị bởi một luật lệ nào khác hơn là quyển Kinh Thánh đã được Chúa soi dẫn toàn hảo, đến nỗi không một ai có thể thêm hoặc bớt gì trong đó, vì nó chứa đựng mọi điều cần thiết, cần biết và cần làm. Kinh Thánh cung cấp mọi gương mẫu cho nhà vua, mọi khuôn phép cho người dân, làm cố vấn và mưu sĩ cho nghị viện, ban quyền hành và chỉ dạy cho thẩm phán, vân vân. Kinh Thánh dạy cho người chồng làm chủ gia đình và yêu thương vợ, người vợ biết thuận phục chồng và quản lý gia đình, con cái kính hiếu cha mẹ và yêu mấy anh chị em mình. Và trên hết, Kinh Thánh có quyền năng thánh hóa làm người, hầu cho con người biết thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài, như Thánh đồ Phaolô đã khẳng định, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công chính. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống và đầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, xét đoán các tư tưởng và ý định trong lòng người. Thánh Kinh Tân Ước, sách Hebrew, đoạn 4, câu 12. Vua David đã từng chúc tụng lời sự sống: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên 119, câu 105. Kinh Thánh cũng được ví sánh như là một thứ vũ khí rất cần thiết mà Đức Chúa Trời trang bị cho con dân Ngài để làm hành trang chống trả mưu kế ma quỷ và bảo vệ đời sống tâm linh. Thánh đồ Phaolô ăn cần khuyến cáo: hãy trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đứng vững chống cự lại các mưu kế của quỷ vương. Thánh Kinh Tân Ước, sách Ê-phê-sô, đoạn 6, câu 11. Khoa học kỹ thuật của thế giới ngày nay là dụng cụ tối tân để lời sự sống của Chúa được phát huy một cách nhanh chóng và phổ biến rất thuận lợi. Ngày nay, nhà nhà người người đều dùng phone cá nhân, hai điện toán di động hoặc điện toán trên bàn và iPad, iPhone. Bởi những kỹ thuật tăng kỳ nói trên, ai cũng có thể nghe và đọc lời sự sống của Chúa bất cứ ở nơi nào và bất cứ khi nào. Điều mà chúng ta e rằng cơ đốc nhân có ham mến nghe và đọc lời Chúa như ông Jeremy, con tìm gặp và ăn nuốt lời Ngài. Lời Ngài mang đến cho lòng con niềm vui mừng rộn rã vì con mang danh Ngài, lại Đức Chúa Trời vạn quân. Thánh Kinh Cựu Ước sách Jeremy đoạn 15 câu 16. Có những cơ đốc nhân đọc và nghe lời của sự sống, nhưng có chịu suy gẫm và áp dụng lời hằng sống của Chúa trong đời sống hàng ngày hay không? Thánh đồ Gia Cơ đã từng lo ngại rằng, hãy thực hành lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối mình. Kẻ nào nghe lời Chúa mà không thực hành cũng giống như một người soi mặt trong gương, thấy rồi bỏ đi, quay ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào chăm chú nhìn vào luật toàn hảo, lại kiên trì tuân giữ, không phải nghe rồi quay đi, nhưng thực hành, thì sẽ được phước trong công việc mình làm. Thánh Kinh Tân Ước, sách Gia Cơ, đoạn 22, câu 25. Hỡi cơ đốc nhân, chúng ta là con cái Chúa, tức là con cái của sự sáng láng, khôn ngoan. Chớ để mình sống như người dại dột, hãy làm theo lời sự sống như người khôn ngoan mà Đức Chúa Giêsu đã phán dạy trong câu chuyện sau đây. Vậy, ai nghe lời ta dạy và làm theo sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. Còn ai nghe lời ta dạy nhưng không làm theo thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến thì nhà ấy sụp đổ. Thánh Kinh Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 đến câu 27. Hỡi các cơ đốc nhân, đời linh của chúng ta có đứng vững được trong Chúa khi phong ba bão tố xảy ra trong cuộc sống của chúng ta chăng? Câu trả lời tùy thuộc vào thái độ và hành động của chúng ta đối với lời sự sống mà Chúa đã phán dạy cùng chúng ta. Chuyện kể rằng ngày xưa có một người tiều phu khỏe mạnh đến tìm gặp ông chủ xưởng gỗ để tìm việc làm, và ông đã được ông chủ xưởng nhận vào làm một công việc phù hợp với khả năng là vào rừng đốn gỗ. Tiền lương được trả cao và điều kiện làm việc rất thích hợp. Chính bởi lý do đó, người tiều phu làm việc rất hăng say hết mình. Ông chủ xưởng trao cho ông một cái rìu và chỉ cho ông nơi đốn gỗ. Ngày đầu tiên, người tiều phu mang về 18 cây gỗ. Ông chủ thấy kết quả tốt như thế nên khích lệ: anh làm công việc thật là tuyệt vời, hãy tiếp tục với kết quả như vậy nhé. Được nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người tiều phu rất vui mừng, gắng sức làm việc trong những ngày kế tiếp. Nhưng lạ thay, cả ngày làm việc mà ông chỉ đem về được có 15 cây gỗ. Ngày thứ ba, ông đem hết sức lực ra làm việc hơn nữa, nhưng cuối cùng ông chỉ mang về được 10 cây gỗ mà thôi. Và những ngày kế tiếp, số gỗ ông mang về mỗi ngày càng ít hơn. Người tiều phu tự nghĩ, có phải mình đã đánh mất hết sức lực chăng? Rồi ông đến gặp ông chủ để bày tỏ đôi điều xin lỗi và giải thích rằng, ông ta không hiểu được lý do tại sao lại như thế. Ông chủ nghe xong lấy làm lạ, bàn hỏi rằng lần cuối cùng anh đã mài cái lưỡi rìu của anh là ngày nào. Người tiều phu đáp liền: mài lưỡi rìu ư? Tôi đâu có thì giờ để mài nó. Tôi rất bận rộn làm việc vất vả và cố gắng hết sức của mình để đóng cây gỗ mà. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ trong cuộc sống của nhiều cơ đốc nhân cũng giống như người tiều phu trong câu chuyện. Chúng ta dành quá nhiều thời giờ và công sức để hoàn tất công việc trong đời này. Nào là học hành, buôn bán, mưu sinh, lo gia đình, con cái và tìm kiếm danh vọng, tiền bạc, vân vân. Đến nỗi không có một chút thời giờ nào hết trao dồi lời sự sống để ôn đúc cho đời linh. Kết cục trong đời sống của nhiều người không có kết quả tốt, không thành công và không thấy sự phước hạnh trong đời sống tin kính Chúa. Hãy dành thời giờ riêng biệt để mài dũa vũ khí mà Đức Chúa Trời đã trang bị cho mỗi cơ đốc nhân. Ấy đó là lời sự sống, là cúng kinh thánh, là quyển sách gối đầu giường. Đã từ xa xưa, Giô-suê ăn cần khuyến cáo dân sự của Chúa thời xưa cũng như thời nay rằng: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong sách. Vì như vậy, đường lối con mới được thịnh vượng và thành công. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Giô-suê, đoạn 1 câu 8. Nguyện xin lời sự sống của Đức Chúa Trời được đầy dẫy trong lòng anh chị em chúng ta, và anh chị em chúng ta được dư dật mọi sự khôn ngoan trong đường lối của Chúa, hầu cho đời sống của mỗi chúng ta thịnh vượng và thành công trong đời này, và được sự sống đời đời trong ngày mà Chúa Giê-xu hồi lai. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sống được khỏe mạnh trong thân thể của chúng ta là nhờ sự ăn uống dinh dưỡng. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy, phải nhờ lời sự sống của Chúa mà Ngài đã trang bị cho chúng ta bởi quyển Kinh Thánh. Ước mong rằng quý vị sẽ ham mến lời của Chúa, đọc, nghe và suy gẫm lời của Ngài. Chắc chắn quý vị sẽ áp dụng vào trong đời sống của mình để chúng ta được sống hạnh phúc trong đời này và được cứu rỗi trong ngày mà Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian này, ban sự sống đời đời cho những kẻ tin Chúa, thờ phượng Ngài và làm theo lời của Chúa. Amen.
Chúa ơi, lòng còn ngủ say. mày niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con tôi mong gặp Chúa để được đổi thay tim hồng say yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa nguồn ánh sáng.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Vì vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www. niềm tin và nhân ái .org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.